là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 5 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử, phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh hậu quả của cơn bão số 3 tác động đến thu nhập trong thực hiện xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trong tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Huyện ủy Văn Yên vừa tổ chức họp tiểu ban văn kiện đại hội 17 Đảng bộ huyện để đánh giá công tác xây dựng các văn kiện trình đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 17 được xác định là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của huyện. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, kiểm điểm sự lãnh đạo điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống văn kiện trình đại hội 17 nhiệm kỳ 2025-2030 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy trình hướng dẫn. Đến thời điểm hiện tại, công tác xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiểu ban văn kiện thực hiện với việc xây dựng đề cương dự thảo các văn kiện trình tại đại hội, bao gồm báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ 2025-2030. Việc xây dựng các văn kiện đại hội đánh giá khách quan toàn diện phản ánh đúng tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi.
Năm 2024, theo nghị quyết số 69 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái, tổng kinh phí hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất chăn nuôi từ ngân sách tỉnh là gần 4 tỷ đồng. Số kinh phí này sẽ hỗ trợ 27 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ 1.070 cơ sở phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản hữu cơ, hỗ trợ chăn nuôi châu bò có quy mô từ 20 con trở lên, mua mới 1.181 con châu bò, hỗ trợ cải tạo đàn châu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, cùng với đó là hỗ trợ phát triển vùng trồng rừng nguyên liệu hướng bền vững. Đến nay đã hoàn thành công tác thẩm định đất, tham gia trồng hơn 231 hectare rừng tại 12 xã thị trấn thuộc huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn mất mát với học sinh vùng lũ, Công ty Cổ phần Phát hành Sách Hồ Chí Minh Fahasa đã trao gần 2.000 phần quà gồm ba lô, cặp sách, dụng cụ học tập, áo ấm và nhiều phần quà khác, tổng giá trị quà tặng gần 2 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Phát hành Sách Hồ Chí Minh Fahasa phối hợp với các nhà cung cấp gửi đến các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên. Những món quà thiết thực là nguồn động viên để các em học sinh vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện động lực đến trường và học tập tốt hơn.
9 tháng năm 2024, sản lượng lương thực có hạt của tỉnh đạt trên 311.000 tấn, bằng gần 98% kịch bản tăng trưởng 9 tháng và bằng 95,4% so với cùng kỳ. Ngay từ đầu năm 2024, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã hướng dẫn nhân dân bám sát khung lịch thời vụ, sử dụng các giống cây trồng cho năng suất chất lượng cao có khả năng chống chịu với nhiều loại sâu bệnh hại và thích ứng với môi trường. Đặc biệt để đảm bảo sản lượng lương thực trước mưa bão, người dân trong tỉnh đã tích cực thu hoạch lúa ngô với phương châm xanh nhà hơn ra đồng. Tuy nhiên, sản lượng lương thực có hạt của tỉnh vẫn đạt thấp so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 khiến trên 3.000 hectare lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng trên 1.610 hectare ngô bị thiệt hại. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế để phân bổ nguồn giống cây trồng, phân bón được hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt trên cả nước đưa hoạt động trồng trọt sớm trở lại bình thường.
9 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh Yên Bái đã kiểm tra xử lý trên 2.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong độ tuổi học sinh. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 27 trường hợp, vi phạm tốc độ có trên 100 trường hợp. Trở quá số người 45 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 315 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của cảnh sát giao thông là 51 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 1.376 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện gần 1.380 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý 334 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Đáng chú ý là trong tổng số 5 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái 9 tháng qua, có 2 vụ tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh với 4 người chết. Vì vậy, trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh sẽ kéo dài thời gian thực hiện cao điểm từ 30 ngày theo kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an lên 45 ngày theo chỉ đạo của Công an tỉnh. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, giảm thải carbon từ phương tiện ô tô được coi là giải pháp hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà chính phủ đang hướng tới. Điều đó đòi hỏi phải có chiến lược phát triển sản xuất dòng xe thân thiện với môi trường, sử dụng nhiên liệu sinh học. Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035 đã nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là xây dựng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trở thành ngành công nghiệp quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa về các loại xe có lợi thế cạnh tranh. Thời gian qua, chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều hành động thiết thực để tạo động lực mới cho ngành ô tô, mở lối cho những chiếc xe xanh lăn bánh, tạo nên một không gian giao thông xanh, sạch, thân thiện môi trường, dần tạo ra một bộ mặt giao thông mới phù hợp với định hướng xanh hóa, hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về không vào năm 2050 của ngành giao thông vận tải. Việt Nam có một thị trường lớn để có thể phát triển ô tô và xe máy điện, đồng thời cũng có nguồn tài nguyên đất hiếm để sản xuất pin. Tuy nhiên, cần có chính sách và chiến lược phát triển dài hạn để vừa giảm phát thải khí nhà kính vừa phát triển ngành công nghiệp cơ khí bền vững. Gần một tháng đã trôi qua kể từ khi bão số 3 Yagi đổ bộ vào nước ta, nhưng hậu quả và những ảnh hưởng của nó vẫn hết sức nặng nề, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và sinh kế của người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội, rõ ràng hành động nhanh quyết liệt hơn nữa là vô cùng cần thiết. Các cấp ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần chung tay sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường theo xu thế chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh, carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, phục hồi hệ sinh thái, hướng đến đạt được mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon. Hậu quả bão số 3 để lại vừa qua là sức nặng nề, tuy nhiên đây cũng là dịp nhìn nhận đánh giá lại công tác ứng phó với biến đổi khí hậu để chúng ta hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn trong việc xây dựng tầm nhìn chiến lược dài hạn tại mỗi ngành, mỗi địa phương hay thậm chí là từng doanh nghiệp người dân. Cùng chung tay hành động, chắc chắn chúng ta sẽ hóa giải được các thách thức từ biến đổi khí hậu để đất nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Thời gian qua, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Một phương thức được áp dụng nhiều gần đây là các đối tượng lợi dụng sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm để kinh doanh hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thông qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, đối tượng cất giấu mua bán vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, thông qua hoạt động tạm nhập, tái xuất để vận chuyển hàng hóa có giá trị cao từ nước ngoài vào Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định, những tháng cuối năm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển hàng cấm, kinh doanh vận chuyển trái phép hàng nhập lậu, hàng giả trên các tuyến biên giới diễn ra phức tạp hơn. Vì vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng là rất quan trọng. Đây cũng là điều kiện cần thiết để có thể hạn chế tối đa hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển hàng cấm. Báo cáo của Bộ Giáo dục Đào tạo cuối năm học vừa qua nêu những con số đầy âu lo. Trung bình cả nước trang thiết bị dạy học tối thiểu chỉ đạt khoảng 50%. Hơn 70% địa phương nếu thiếu kinh phí trong việc mua sắm đầu tư cơ sở vật chất trường học, quy định chi tối thiểu 20% ngân sách cho giáo dục nhưng chưa năm nào đạt được. Đã vậy, phần lớn dành chi trả lương cho giáo viên, một phần chi cho xây dựng cơ sở vật chất nên các hoạt động giáo dục khác còn lại quá ít. Đầu tư ngân sách cho giáo dục chưa đủ mức tối thiểu, chính quyền dường như cũng không thể mạnh tay xử lý vi phạm về lạm thu. Bởi không thu của phụ huynh, chính quyền địa phương trả lời ra sao với các nhà trường khi ngân sách địa phương cấp cho giáo dục không đủ theo quy định của nhà nước, không đủ so với nhu cầu nhỏ nhất của giáo dục. Rõ ràng không có ai vô can trước lạm thu. Chặn lạm thu không thể chỉ bằng việc đưa ra các văn bản mà còn là cộng đồng trách nhiệm, từ Bộ Giáo dục Đào tạo đến chính quyền địa phương và mỗi tổ chức cá nhân trong nhà trường. Đầu tư cho giáo dục phải đủ ít nhất ở mức độ tối thiểu rồi mới tính chuyện xã hội hóa để phục vụ những nhu cầu cao hơn. Khi dân chủ và văn hóa học đường được thiết lập, thì dù thu hay xin của phụ huynh bất cứ khoản đóng góp nào, thiết chế văn hóa ấy cũng vận hành theo cách để mỗi phụ huynh thấy từng đồng tiền mình bỏ ra được sử dụng vì chất lượng giáo dục, vì chính con em họ. Có như vậy thì dù vẫn còn những khoản đóng góp tự nguyện nhưng sẽ không còn sự ấm ức. Hà Nội và nhiều địa phương vừa phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời thúc đẩy văn hóa đọc. Thành phố Hồ Chí Minh thì đặt mục tiêu phấn đấu mỗi năm mỗi người dân tại thành phố phồn hoa này đọc từ 10 cuốn sách trở lên. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã đưa ra minh chứng bằng những con số rằng Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng đọc sách. Số lượng quyển sách đọc được khoảng 4 quyển một năm, nhưng trong số đó đã có hơn 3 cuốn là sách giáo khoa, sách tham khảo. Như vậy, người Việt chỉ đọc một cuốn sách một năm và thời gian dành cho đọc sách của người Việt Nam khoảng 1 giờ một ngày, thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới. Thực trạng ít đọc sách nói lên xuất phát một phần nguyên nhân là do giới trẻ phải dành quá nhiều thời gian cho việc học, nên những nhu cầu giải trí trong đó có đọc sách bị hạn chế. Mặt khác, văn hóa nghe nhìn đã có phần lấn át văn hóa đọc. Đọc sách, dù là sách giấy hay sách điện tử, cũng cần định hướng cho con trẻ rằng đây là một nhu cầu theo suốt cuộc đời.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông nói chung và Liban nói riêng, Ngân hàng Thế giới WB ngày 4 tháng 10 thông báo đang chuyển hướng các quỹ ban đầu dành cho các chương trình phát triển tại Liban sang viện trợ khẩn cấp cho những người dân phải di rời do xung đột. Tuyên bố của WB cho biết tổ chức này đang kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp để có thể tái sử dụng các nguồn lực trong danh mục đầu tư nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người dân Liban. WB hiện có 1,5 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho các chương trình tại quốc gia Trung Đông này. Số tiền sẽ được sử dụng để hỗ trợ khẩn cấp cho hàng trăm nghìn người phải di rời, có thể được triển khai thông qua tại một nền tảng kỹ thuật số mà WB đã giúp thiết lập trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Cũng trong ngày 4 tháng 10, nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế đã bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực ngày càng tăng của cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đối với dân thường tại Liban. Quân đội Mỹ ngày 4 tháng 10 thông báo đã không kích 15 mục tiêu của phong trào Houthi thân Iran ở Yemen. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ ở Trung Đông cho biết các mục tiêu bị không kích liên quan tới năng lực tấn công quân sự của Houthi nhằm bảo vệ tự do hàng hải và các tuyến hàng hải quốc tế, cũng như đảm bảo an toàn cho các tàu Mỹ và liên quân và các tàu thương mại. Theo truyền thông Yemen, 7 cuộc không kích nhắm vào sân bay Hodeidah và căn cứ quân sự tại Qathib. 2 vụ nổ diễn ra ở tỉnh Dama, 3 vụ nổ ở tỉnh Baida, phía đông nam Sana, 4 cuộc không kích khác nhắm vào chính thủ đô. Các cuộc không kích này là hoạt động đầu tiên của Mỹ chống lại Houthi kể từ tháng 6 vừa qua. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân và phá hủy Hàn Quốc nếu bị khiêu khích. Cảnh báo này được Triều Tiên đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ sụp đổ nếu cố tình sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo hãng thông tấn KCNA, trong chuyến thăm một đơn vị đặc nhiệm, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố quân đội Triều Tiên sẽ không ngần ngại sử dụng mọi lực lượng tấn công hiện có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu Hàn Quốc sử dụng lực lượng vũ trang để xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên. Tuyên bố của ông Kim được cho là đáp trả bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc tại lễ kỷ niệm ngày thành lập các lực lượng vũ trang hôm 1 tháng 10. Ông Kim cho rằng bài phát biểu của ông Un thể hiện sự liều lĩnh hiếu chiến, đồng thời cho thấy sự bất an về an ninh và tâm lý khó chịu. Dự kiến tuần tới, Quốc hội Triều Tiên sẽ đưa vào hiến pháp khái niệm về hệ thống hai nhà nước thù địch trên bán đảo Triều Tiên để chính thức từ bỏ mục tiêu hòa giải với Hàn Quốc và lập biên giới quốc gia mới. Ngày 4 tháng 10, cảng sông tại thành phố Manaus nằm giữa rừng nhiệt đới Amazon đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 1902. Hạn hán đã làm cạn kiệt nước tại các tuyến đường thủy gây khó khăn cho việc vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Lượng mưa dưới mức trung bình thậm chí trong suốt mùa mưa đã gây thảm họa cho rừng Amazon và phần lớn Nam Mỹ kể từ năm ngoái. Theo trang web của cảng Manaus, mực nước sông Rio Negro đã đo được là 12,66 mét hôm 4 tháng 10, vượt qua mức thấp nhất mọi thời đại được ghi nhận vào năm ngoái và vẫn đang giảm nhanh chóng. Hạn hán đã làm gián đoạn tuyến đường thủy huyết mạch khiến nhiều chuyến hàng ngũ cốc phải dừng lại trên sông, làm suy yếu các nhà máy thủy điện ở Brazil.
Thưa quý vị và các bạn, bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 106 trên 150 xã được công nhận xã chuẩn, 4 đơn vị hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là tiêu chí về thu nhập. Hiện tại các địa phương cũng đang có những giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn, giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, giữ vững và nỗ lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã Báo Đáp, huyện Trần Yên đạt gần 57 triệu đồng mỗi người mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,3%. Năm 2024, xã phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên gần 60 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Để đạt mục tiêu này, xã đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau cơn bão lịch sử khiến 10 trên 12 thôn bị ngập, 16 hộ bị sạt lở ta luy, trên 250 hectare diện tích trồng dâu, lúa, ngô, hoa màu và thủy sản bị thiệt hại, trên 2.000 con gia cầm, 300 con gia súc bị chết. Nhiều gia đình bị rơi vào cảnh thiệt hại kép. Nguy cơ mất đất sản xuất hoặc phải bỏ ra một khoản tiền lớn để cải tạo lại đất đai, khôi phục khu vực chăn nuôi. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân và cũng tác động lớn đến tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương trong năm nay. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Đáp nói.
Hoa màu thì không riêng gì cây lúa mà đến con cây dâu thì xã cũng ảnh hưởng trên 100 ha. Rau màu các loại thì 30 ha và cây ngô thì trên 15 ha. Tiêu của người thì chắc chắn là sẽ bị giảm. Chắc chắn là sẽ bị giảm. Tuy nhiên thì cái ngưỡng xã Bảo Đáp này thì tập trung nông nghiệp mà đã tác động rất là lớn rồi, ảnh hưởng rất lớn rồi. Thế thì sẽ giảm thì chúng tôi sẽ duy trì làm sao chúng ta vượt chạm cái ngưỡng tối thiểu để duy trì cái xã nông thôn mới theo cái chuẩn bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
20 ngày sau bão, nhưng những ruộng lúa của gia đình bà Ngô Thị Hoa, thôn Ngoài Hóp, xã Bảo Đáp vẫn chưa thể thoát hết nước. Vụ này 4 sào lúa đang chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình bà coi như mất trắng. Với tình hình hiện tại thì chắc chắn diện tích này không thể gieo trồng vụ đông. Không những vậy, nhà bà Hoa còn là một trong những hộ bị ngập nặng khiến nhiều tài sản tích cóp bao nhiêu năm bị thiệt hại trong cơn bão. Bà Hoa cho biết.
Mà ra đến cánh đồng thì các bà chỉ có khóc thôi. Nhìn lúa coi như đấy các con có bà coi như là 3 tháng rồi và đến ngày gặt rồi. Nhưng bây giờ nó nhìn như này là các bà chả còn gì nữa. Đấy, lúa các bà thì bắt đầu chuẩn bị thu hoạch thì là thối hết. Không những các bà mất một mùa mà các bà còn mất hai mùa. Một mùa đông nữa, mùa cho các bà chuẩn bị gặt này là các bà tra ngô đông. Đấy, các bà con gặt trong cắt dạ là tra ngô đông luôn. Nên mất một mùa gặt và một mùa ngô đông.
Từ hơn một mẫu dâu, gia đình chị Phùng Thị Kiều, thôn Hồng Tiến, xã Y Can, huyện Trần Yên, mỗi năm cũng có nguồn thu nhập ổn định. Nếu như mọi năm thời điểm này lá dâu đang xanh tốt là nguồn thức ăn chính của vụ tằm mới, nhưng gần một tháng do bị ngập lụt, 50% diện tích trồng dâu của gia đình bị chết, số còn lại chìm sâu trong bùn đất. Bởi thế mà vụ tằm con vừa xuống giống đã phải đổ đi vì không còn thức ăn. Tiếc công, tiếc của, chị Kiều nói trong nước mắt.
Nhà tôi thì có một mẫu dâu, thì kinh tế phụ thuộc vào hầu như là vào diện tích trồng dâu. Thế bây giờ ra thì cái ruộng dâu nó như thế này, thì chúng tôi không biết là sau này cái cuộc sống sẽ như thế nào. Ngày trước ra thì ruộng dâu nhìn như thế, bây giờ ra thì toàn đất với cát như thế này. Như nhà tôi đang cái đợt vừa rồi là đang mới thu được một mẻ tằm và đang chuẩn bị nuôi trận thứ hai thì nước ngập, thế là hầu như là phải đổ đi hết. Nên bây giờ là cuộc sống rất là khó khăn.
Cũng trong tình cảnh tương tự, 16 hectare dâu của 22 hộ thành viên hợp tác xã dâu tằm Minh Tiến, xã Y Can có quá nửa đã bị chết. Vì vậy phải đổ đi hơn 100 nong tằm từ tuổi 4. Cá biệt có những hộ tằm chuẩn bị lên kén chỉ còn khoảng một tuần nữa là xuất bán cũng bị thất thu. Ước tính thiệt hại của hợp tác xã khoảng 120 triệu đồng. Tuy nhiên đó chưa phải là thiệt hại nhất. Điều lo lắng nhất của các hộ dân hiện nay là diện tích dâu bị ngập sâu trong bùn lầy vẫn chưa tìm được phương án xử lý. Để càng lâu thì thời gian khôi phục sản xuất càng dài. Khả năng cao là phải chờ đến vụ xuân sang năm mới có thể trồng lại cây dâu. Đồng nghĩa với việc giữa năm sau mới có thể nuôi tằm trở lại. Vậy là người dân tiếp tục mất một khoản thu nhập chính trong thời gian dài. Chị Nguyễn Thị Hương, giám đốc hợp tác xã dâu tằm Minh Tiến, xã Y Can nói thêm.
Đối với lại xã Y Can thì khi mà hợp tác xã của tôi thành lập từ năm 2019 đến nay thì là bà con hướng đến cái mục tiêu phát triển kinh tế là liên kết chuỗi liên kết. Để làm sao mà bà con có những cái đầu mối sản phẩm làm ra được bền vững và có hiệu quả. Thì qua cái cơn lũ vừa rồi thì toàn bộ cái diện tích dâu ở trên toàn xã thì nó cũng đã bị ảnh hưởng tới khoảng 80% và rất là ảnh hưởng đến bà con nhân dân trong cái chuỗi liên kết này. Và đến ngày hôm nay thì là bà con trực tiếp ra để thăm đồng và có thể là được các phòng nông nghiệp hướng dẫn khắc phục những cái ảnh hưởng vừa rồi để làm sao mà chúng tôi có thể là khôi phục lại cái chuỗi liên kết này để trong cái thời gian tới có thể phát triển tiếp.
Trồng dâu nuôi tằm là một trong những lĩnh vực phát triển kinh tế chính của xã Yikan. Toàn xã hiện có tổng diện tích 150 hectare, sản lượng kén năm 2023 là 230 tấn, mang về nguồn thu khoảng hàng chục tỷ đồng cho người dân. Nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người ở địa phương này lên gần 52 triệu đồng mỗi người mỗi năm, là tiền đề để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, toàn xã có 115 hectare bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra tác động lớn đến ngành kinh tế chủ đạo của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập về cả trước mắt và lâu dài của các hộ trên địa bàn. Trước tình hình hiện nay, địa phương phối hợp với ngành nông nghiệp đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ để người dân kịp thời khắc phục sản xuất. Ông Lê Văn Luyện, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện Trần Yên cho biết.
Cơn bão này quét qua thì là cái nước nó dâng cao, nó đã gây ngập gần 700 ha diện tích dâu của huyện. Có khoảng gần 100 ha là cái cây dâu nó sẽ bị chết, nó không có khả năng phục hồi được. Cái đất thì nó san lấp, nó vùi lấp đi, nó gây chết dâu, mà muốn khôi phục lại thì là lại phải thực hiện cái việc cải tạo đất, sau đó là trồng lại dâu, và như thế nó cũng sẽ kéo dài cái thời gian ra kiến thiết cơ bản ban đầu ấy, thì nó sẽ lâu để cho ra sản phẩm hơn. Thì đối với lại cơ quan chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp ấy, thì ngay sau khi mà nước rút là đã huy động toàn bộ cán bộ kỹ thuật của cơ quan là xuống cùng với lại chính quyền địa phương rồi các thôn xuống hướng dẫn bà con nhân dân là thoát nước tiêu úng, để cố gắng bằng mọi biện pháp để giữ được cái vùng dâu một cách cao nhất, đồng thời là hướng dẫn bà con nhân dân là các cái biện pháp kỹ thuật để chăm sóc cây dâu này, cho cây dâu nó có thể phục hồi được và này nó đảm bảo được cái giữ được cái diện tích dâu để cung cấp cái lá dâu để nuôi tằm ở trong các cái năm tiếp theo. Ngoài ra với những cái diện tích bị vùi lấp ấy, thì cũng hướng dẫn bà con là cách cải tạo đất để chuẩn bị đất và có phương án chuẩn bị cây giống để cho phục vụ trồng mới của cái đợt thời gian tới.
Quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đã hình thành những vùng sản xuất chuyên canh và đầu tư cơ sở tầng đồng bộ, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, ngập lụt cục bộ đã gây thiệt hại lớn về sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là những hộ mới thoát nghèo, nhiều hộ có nguy cơ tái nghèo nếu không có những hỗ trợ cần thiết và phù hợp. Điều này có ảnh hưởng lớn tới kế hoạch lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. Tiếp theo là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới doanh nhân là cựu chiến binh giỏi kinh doanh và giàu lòng nhân ái ở thị xã Nghĩa Lộ, rất nhiều người biết đến ông Lê Duy Huấn, một doanh nhân cựu chiến binh làm tổ trưởng dân phố, rồi phó bí thư chi bộ, đồng thời là giám đốc công ty trách nhiệm hạn ô tô xe máy, là tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Doanh nhân cựu chiến binh Lê Duy Huấn ở tổ 6 phường Trung Tâm, hiện nay là phó bí thư chi bộ tổ trưởng tổ 6 phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời là giám đốc công ty trách nhiệm hạn ô tô xe máy Thủy Huấn. Năm 1992 rời quân ngũ, cựu chiến binh Lê Duy Huấn quyết định chinh phục mặt trời mới, phát triển kinh tế và mở cửa hàng kinh doanh buôn bán hàng tạp hóa. Từ năm 2005, nhận thấy cơ chế mở của nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời nhận thấy nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại của người dân. Tranh thủ thời cơ, ông Huấn chuyển sang lĩnh vực chuyên kinh doanh buôn bán xe ô tô và xe máy. Sau gần 20 năm từ một cửa hàng nhỏ, đến nay cựu chiến binh Lê Duy Huấn đã tạo lập thành công ty trách nhiệm hạn ô tô xe máy Thủy Huấn, có địa chỉ tại tổ 6 phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ. Những năm qua, công ty của ông luôn tạo uy tín với người dân khu vực miền Tây và tạo việc làm ổn định cho hơn 20 công nhân kỹ thuật, người lao động là con em các cựu chiến binh với mức lương từ 5 đến hơn 10 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Trên cương vị là giám đốc doanh nghiệp, cựu chiến binh Lê Duy Huấn luôn gương mẫu, nghiêm túc trách nhiệm trong mọi công việc và chu đáo tận tình, tận tâm với khách hàng. Doanh nhân cựu chiến binh Lê Duy Huấn chia sẻ, những năm đầu việc kinh doanh của tôi gặp khó khăn từ nguồn vốn, kinh nghiệm và phải thuê mặt bằng, nhà xưởng. Nguồn hàng ô tô xe máy và phụ tùng được nhập từ công ty trách nhiệm hữu hạn xe điện máy Ditech tại tỉnh Hưng Yên và cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, thành phố Yên Bái. Hiện nay công ty đã thành lập thêm được 3 chi nhánh, 8 đại lý và một số địa phương trong khu vực. Việc chăm sóc khách hàng luôn được công ty đưa lên hàng đầu như hỗ trợ trả góp, bảo hành, bảo dưỡng xe theo định kỳ, hỗ trợ làm các thủ tục đăng ký xe cho khách hàng. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, doanh nhân cựu chiến binh Lê Duy Huấn nỗ lực vượt khó đưa công ty ngày càng phát triển, đạt những kết quả tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội. Nhiều năm qua, doanh thu của công ty luôn đạt từ 7 tới 8 tỷ đồng mỗi năm, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ hàng năm. Mặc dù là chủ doanh nghiệp với rất nhiều công việc bận rộn, nhưng doanh nhân cựu chiến binh Lê Duy Huấn vẫn tích cực tham gia công tác xã hội địa phương. Ông làm tổ trưởng tổ dân phố hơn 14 năm qua và gần đây thêm trọng trách phó bí thư chi bộ tổ dân phố. Hiện tại ông là ủy viên ban chấp hành hội cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ và là phó chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân thị xã Nghĩa Lộ. Dù ở công tác vị trí nào, ông Huấn cũng luôn gương mẫu đi đầu, được cộng sự và nhân dân tin yêu. Ông tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương với mong muốn đóng góp một phần sức nhỏ bé cho xã hội, tích cực ủng hộ tổ dân phố, phường, thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, kêu gọi vận động đóng góp thực hiện các chương trình an sinh xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã phát động, trao tặng nhiều phần quà nhân các dịp lễ Tết. Ông Trần Xuân Kha, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ cho biết, ông Huấn luôn là một cựu chiến binh tiêu biểu hoạt động trên lĩnh vực làm kinh tế. Những năm qua, gia đình ông luôn gương mẫu, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bản thân ông, ngoài làm ăn kinh tế uy tín, có hiệu quả, được Đảng, nhà nước, nhân dân và các tập thể tín nhiệm, ông còn tích cực hưởng ứng các hoạt động phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động tại địa phương. Nhiều năm qua, doanh nhân cựu chiến binh Lê Duy Huấn được các cấp các ngành khen thưởng vì những thành tích đạt được trong sản xuất kinh doanh cũng như tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Năm 2017, ông Huấn được cấp giấy chứng nhận danh hiệu Hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương và đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.